Con và cha bên giường bệnh.
Ở tuổi 17, Trần Quốc Trung, học sinh giỏi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng, không ngần ngại bày tỏ ước mơ muốn trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin. Nhưng tận đáy sâu kín của tâm hồn, Trung còn một ước mơ giản dị hơn nhiều: được bố dẫn đi chơi. Năm đó, cơn bão số 6 đã bất thần giật sập một lán trại giữa rừng ở huyện Hiên, nay thuộc tỉnh Quảng Nam. Một cây đòn phủ phàng đập ngang sống lưng quanh công nhân lâm nghiệp Trần Ngọc Thắng. Bố Thắng của Trung trở nên tàn phế. Đôi chân ông tê liệt và ngày càng teo cơ, nhỏ xíu. Dài theo những tháng ngày buồn bã của bố trên giường bệnh và trên chiếc xe lăn, cái cảm giác ấm áp được bố cầm tay dẫn đi chơi vốn còn mơ hồ trong ký ức của một cậu bé lên năm ngày ấy cứ lớn dần và lại ào ạt dậy lên trong lòng mỗi khi Trung vô tình bắt gặp một cô bé, cậu bé nào đó được tung tăng cùng bố lướt qua trước mặt. Đồng đội của một thời chiến tranh đầy máu lửa đến thăm đều bảo rằng chiến sĩ biệt động Thắng khi ấy rất khỏe mạnh, cao lớn, hoạt bát, đáng yêu. Nhưng anh em Trung chưa từng một ngày được tận mắt chứng kiến ông bố khỏe. Cuộc sống quá đổi gian nan khi người đàn ông đang là trụ cột thoát bỗng trở thành gánh nặng của gia đình, buộc người mẹ trẻ phải ôm đứa con nhỏ vào Sài Gòn kiếm sống. Nhưng đừng tưởng một khi thiếu vắng bàn tay phụ nữ, mọi việc sẽ rối tung lên. Bởi lẽ người bạn trai của chúng ta đảm đương không thua con gái. Từ đi chợ, nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bố. Chăm sóc một người liệt nửa thân người, không còn tự chủ trong sinh hoạt là cả một công trình của cậu con trai đang rất lớn. Dạo sức khỏe của ông Thắng chưa suy kiệt, Trung còn có được niềm vui nho nhỏ khi cảm nhận tình cảm nồng ấm từ người cha. Nay thì những cơn suy thận, suy tim, lỡ loét cùng với bao cơn chấn động tâm lý đã quất sụm cuộc đời bất hạnh của bố. Nghịch cảnh thương tâm khiến cho hai người đàn ông, một già, một trẻ, dẫu thương nhau đứt ruột, cũng khó nói bằng lời, mà chỉ âm thầm lo lắng cho nhau. Và trong đôi lần trò chuyện hiếm hoi lúc qua khỏi cơn đau đớn, người cha cứ nhắc đi nhắc lại với cậu con trai hiếu thảo rằng điều quý giá nhất là khi người ta tự vươn lên trong cuộc sống. Người bố vốn là thương binh, quyết định dời chiếc giường bệnh đến gần bàn học của Trung hơn. Bởi ở vị trí đó, ông có thể thỏa thích ngắm nhìn cậu con trai cao, gầy gầy của mình say sưa với bài văn, con toán. Cũng ở vị trí đó, Trung có thể dễ dàng trông chừng bố. Đôi lúc, hai cặp mắt vô tình bắt gặp nhau. Qua những câu chuyện kể, Trung học được rất nhiều từ người bố, đặc biệt là cách nghĩ, cách hành động, tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Trung cũng cảm phục khi nghe chuyện bố mình được mổ không gây tê trong kháng chiến, chứng kiến mười mấy năm sống trong đau đớn bệnh tật. Không như Trung nghĩ, nhiều đêm, người bố khẽ nhắm mắt vờ ngủ, nhưng vẫn thức suốt cùng ánh đèn nơi bàn học của con trai và gắng chịu đựng những cơn đau mà chẳng dám than thở, sợ ảnh hưởng tới việc học của con. Nhưng không như ông Thắng nghĩ, dẫu người bố có cố giấu sự chịu đựng, chỉ cần thoáng nhìn ánh mắt của bố, Thắng đã cảm nhận tất cả. Ngày làm việc của Trung bắt đầu từ rất sớm và kết thúc lúc quá nửa đêm. Đến giờ đi học, Trung nhờ hàng xóm để mắt trông giúp người bố, rồi mới an tâm rời khỏi cửa. Trường cách nhà chẳng xa, nhưng ngồi học trong lớp mà lòng cậu luôn thấp thỏm âu lo. Chỉ sợ người hàng xóm hớt hải chạy vào trường báo tin dữ. Chừng như đầu óc Trung lúc nào cũng nghĩ về người bố bệnh tật. Có hôm, đang ngồi nấu cơm dưới bếp, bỗng dưng Trung thấy nao nao lòng. Lúc hớt hoảng chạy lên, thì thấy bố vẫn còn nằm nguyên đó. Mỉm cười nhìn cậu. Khác với bạn bè cùng trang lứa, khi tiếng cản báo hiệu kết thúc buổi học vang lên là Trung cấp cặp tranh thủ lao nhanh về nhà. Cậu luôn cương quyết từ chối những cuộc vui, bởi cậu luôn lo sợ một chuyện không may sẽ đến với người bố một mình ở nhà. Bài của Thái Bình, Việt Hùng.